This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Sài Gòn Dallas 1600 AM. Tôi là Trần Văn Thuần, bác sĩ y khoa phụ trách chương trình kiến thức và tin tức y khoa trên làn sóng 1600 AM vào lúc trưa ngày thứ hai. Chương trình sẽ đề cập đến các kiến thức căn bản về y khoa dựa trên các tài liệu, sách vở và báo chí y khoa đứng đắn để giúp cho sức khỏe của quý vị, nhất là quý vị cao niên sắp đến tuổi về hưu là tuổi để an hưởng cuộc đời, hầu tránh hoặc giảm nhiều bệnh do tuổi già mang đến. Mặc dù chúng ta không thể nào tránh khỏi định luật bất di bất dịch của tạo hóa là sinh lão bệnh tử, nhưng nhờ vào sự nghiên cứu và phát triển tối tân của khoa học mà y khoa ngày nay đã có những bước tiến rất xa, nhất là về việc điều chế những thuốc men mới, cũng như đã phát minh ra được nhiều phương pháp điều trị tân kỳ đã làm cho nhiều bệnh thường được gọi là nan y ngày càng giảm đi. Nhờ vậy mà y khoa ngày càng giúp chúng ta sống thọ hơn để vui với gia đình và con cháu. Hy vọng mọi người cũng có thể sống lâu bằng hay sống lâu hơn bà Jean-Louis Kahneman, người Pháp, là người đã sống lâu nhất thế giới. Sinh ngày 21 tháng 2 năm 1875 và mất ngày 4 tháng 8 năm 1997, hưởng thọ được 122 tuổi 164 ngày. Xin chúc quý vị vui vẻ và khỏe mạnh.
Dạ vâng, Và kính thưa quý vị thính giả, quý vị đang đến với chương trình tin tức và kiến thức y khoa cùng với bác sĩ Trần Văn Thuần. Và chương trình này được thực hiện một tháng một lần vào ngày thứ hai vào lúc 12:40. Và đầu dây bên kia, Minh Nhung kính chào bác sĩ Trần Văn Thuần.
Vâng, chào cô Minh Nhung. Lần đầu tiên được cô host chương trình này, rất là cảm ơn. Và cũng xin kính chào quý thính giả của ngài Đài Dallas 1600 AM.
Dạ vâng, thường thì Minh Nhung không được làm với bác sĩ Thuần thì cô Thu Nga thôi. Và cứ mỗi lần chương trình như vậy đó thì Minh Nhung lại được nghe một cái bài hát mới. Và bài hát vừa rồi quý vị vừa nghe đó là một nhạc phẩm mang tên là Theo Giấc Mộng Dài qua tiếng hát của anh Tuấn. Và dường như mỗi cái bài hát trong mỗi chương trình đều là một cái tâm tư của bác sĩ Trần Văn Thuần, đúng không ạ? Hôm nay Theo Giấc Mộng Dài thì không biết bác sĩ có những giấc mộng dài gì không?
Vâng, thì nghe bài này thì tôi cũng muốn có một cái giấc mộng dài cho nó êm đẹp. Nhưng mà bây giờ thì không có dám theo cái giấc mộng dài, vì là trước sau gì tôi cũng sẽ đến một giấc mộng ngàn thu đó cô. Nên bây giờ tôi phải tỉnh giấc lại để nói chuyện với thính giả của Đài 1600 AM và nhất là với cô Minh Nhung lần đầu tiên nói chuyện với cô. Còn cái giấc mộng dài thì trước sau rồi cũng sẽ tới. Ok, thì cảm ơn.
Dạ vâng.
Cảm ơn cô Minh Nhung. Vâng.
Thưa bác sĩ, như Minh Nhung được biết thì đôi khi đó, để mà tạo ra được những cái phát minh mới đó, để chữa bệnh đó, thì các nhà khoa học họ đã bất chấp thực hiện những cái thí nghiệm rùng rợn. Mà nếu như mà quý vị có coi những cái trên những cái thông tin đó, thì những cái thí nghiệm về bệnh ung thư hay là những cái thí nghiệm mà về những cái căn bệnh mà điều trị về não đó thì cảm thấy rất là rùng rợn. Thì không biết là hiện tại có những cái thí nghiệm mới phát minh gì để mà tìm bệnh hay không, thưa bác sĩ?
Vâng, cảm ơn cô đã nói cái đề tài này. Thì có những cái khi chúng ta, nhất là những người lớn tuổi, nhưng mà tôi nói trong cái lời mở đầu đó của Minh Nhung, thì không biết cô còn bao nhiêu năm nữa thì cô mới bằng cái bà Louis Kahneman ở trong chương trình tôi nói. Thì chúng ta muốn sống lâu như vậy đó thì chúng ta phải biết những cái bệnh, phải tìm cách bệnh, mà có những cái phương pháp mình tìm bệnh nhiều khi nó cũng rất là đau, phải mổ xẻ, phải làm những cái test. Tôi nói ví dụ như là tuổi của cô Minh Nhung thì chắc bây giờ tôi nghĩ rằng chưa phải dùng tới cái test, mà những người mà đang những người đang nghe tôi nói như vậy thì tôi lấy thí dụ đó. Bây giờ cũng cô Minh Nhung cũng biết là cái đi khám ruột đó, colonoscopy, tức là để thông ruột già đó, để mà khám xét ruột già đó.
Dạ vâng.
Thì tôi sẽ tả sơ, chắc cô có biết không, tôi nói sơ. Thì là cái đó trước đây đó, bây giờ cũng vậy nữa, họ dùng những cái ống nội soi đó, họ cái nó đưa vào từ dưới hậu môn rồi lên tới cái đoạn ruột già lớn, rồi nó đi vòng qua rồi nó đi lên tới gần ruột non, nó cả 50-70 phân, nó còn gần hơn nửa thước rồi mà để vào trong ruột của chúng ta đó. Nghe tưởng tượng như vậy cũng đã là cô chưa có làm, nhưng mà chắc là cô chưa có làm em, mà cô cũng sợ rồi phải không?
Dạ vâng. Và mình nhưng thấy rằng là càng ngày có nhiều cái phương tiện y học càng hiện đại, và không hiểu sao càng hiện đại thì con người ta lại càng khám phá ra nhiều bệnh hơn, đúng không ạ?
Vâng, rồi mà phải dùng cái phương pháp, nhưng mà làm như vậy thì mỗi người mà tới tuổi của tôi là những cái tính giả mà từ 50-55 tới 60 đó, mà đã 70 đó mà ta trải qua những cái việc mà kêu là colonoscopy đó, thì ngoài cái chuyện mà phải uống thuốc sổ cả gần một ngày trước, uống nước không mà để nó sổ ruột hết cho nó sạch, đó đại khái tôi nói thí dụ. Thì bây giờ có những cái trong thời gian gần đây nó có những cái thí nghiệm, người ta cần nghiên cứu, người ta lại làm những cái thử máu, làm những ống nội soi hay là đo những cái gì đó, thì tôi sẽ nói chi tiết sau này, để giúp cho người ta làm có thể nó nhanh hơn, ít đau hơn, có thể bớt tốn tiền hơn, ít lấy máu nhiều hơn. Tại vì mỗi lần mà lấy máu đó thì các bệnh nhân vô nói trời ơi bác sĩ, mỗi lần thử máu lấy tới 4-5 ống, vậy là hết mất máu rồi còn gì. Hết máu hay là làm những cái test khác đó. Thì bây giờ nó là, tôi lấy ví dụ một cái bệnh mà của những người đàn ông đó,
làm hay bị là những người tương đối lớn tuổi đó, 50-60 tuổi, hay bị là ung thư nhĩ hậu tuyến, prostate đó. Thì là phải thử máu cũng lấy mấy ống máu như vậy. Rồi sau khi thử máu rồi thì thấy mà nó có, trong cái máu nó có những triệu chứng nó báo hiệu là có thể có những cái dấu hiệu của cái bệnh ung thư tuyến tiền liệt là prostate, thì người ta lại phải lập biopsy, tức là phải cho một cái ống vào trong cái cơ thể của mình, cái đường tiểu vô, để cắt cái chỗ prostate một chút xíu đó. Nội cái chuyện nó nghe cũng đã thấy đau rồi, cái thuốc mê này đó. Rồi thì bây giờ, rồi sau khi đó nếu mà thử mà có thì lại phải giải phẫu đó. Nhưng mà nhiều khi cái test đó không phải là 100% nó đúng. Nhiều khi nó chỉ người ta thấy nghi ngờ, mà nói ung thư thì phải mổ xẻ là nhiều lắm. Thì bây giờ họ mới làm ra một cái viện bào chế, nó làm một cái thí nghiệm nó tốt hơn. Người ta thử máu rồi người ta coi thử trong đó, họ biết là cái trường hợp của người đó bị ung thư mà tới cái giai đoạn nào, tức là giai đoạn nó mới chấm phát hay là giai đoạn nó đã lâu rồi, hay là cái loại nào, nó loại mà nó ác tính là nó phát triển nhiều, nó sinh sôi nảy nở nhiều, tức là nó metastasize rồi đó, nó lan ra những chỗ khác, hay là cái loại mà nó không có lan ra nhiều đó. Thì bây giờ người ta làm một thử cái thí nghiệm, nó kêu là oncotype, onco tức là về ung thư đó, một cái loại oncotype diagnostic DX. Thì bây giờ để mà người ta thử về cái ung thư nhĩ hậu tuyến đó, thì bây giờ để có được cái test đó rồi, cái máu test đó rồi, thì người ta sẽ dễ dàng hơn, tại vì người ta nghiên cứu trong cái mấy cái gene ấy, tức là với cái di truyền đó, những chất gene, những chất DNA, thì người ta tìm ở trong vô cắt một chút xíu cái nhĩ hậu tuyến, thì người ta biết rằng cái loại đó nó là một cái loại mà nó phát triển nhanh hay là không. Nếu mà nó phát triển nhanh mà nó có thể nguy hiểm thì người ta mới giải phẫu, còn nếu không thì người ta thì theo dõi. Còn bây giờ nó chính xác, hồi trước thì cũng làm như vậy nhưng mà nó không có được chính xác lắm, cho nên nhiều khi có những cái loại ung thư nhĩ hậu tuyến mà nó không phải là ác tính, nó rất là chậm, nó tiến triển rất là chậm, không cần phải giải phẫu, mà cái khi mà giải phẫu cái nhĩ hậu tuyến thì có thể bị những cái side effect, những cái biến chứng, ví dụ như là khi mà giải phẫu như vậy thì có thể vô trong đó nó đụng chạm những cái dây thần kinh trong đó, nó làm cho những người đó bị họ như là họ bị bất lực đó, có thể nó làm bị bất lực, nó phải dùng radiation phóng xạ, radiation, những cái phóng xạ vô để nó giết những tế bào đó, thì nó làm cho người ta bị cái ảnh hưởng là nó sẽ hư những cái tế bào xung quanh, rồi họ sẽ bị bất lực, hoặc là nó bị, những người đó là đi tiểu thì nó lại không có cầm được, thì nó rất là có nhiều cái biến chứng như vậy. Cho nên với cái phương pháp mới này, người ta dùng vừa thử máu vừa làm biopsy đó, thì người ta biết là cái loại này nếu mà nó không có gì nguy hiểm, người ta có thể nguyên như vậy. Thì đó, cái trường hợp đó rất là tốt, không có cần phải mổ xẻ. Chứ còn hồi trước thì mà người ta nghi như vậy thì mổ xẻ thì nó có nhiều cái phản ứng lắm. Cho nên cái phương pháp mới này hy vọng là nó sẽ giúp cho các bác sĩ biết điều trị một cách đúng đắn, mà không cần phải quá aggressive, tức là quá mạnh tay, để có thể gây ra nhiều cái tác hại mà nó không có tốt. Mà một cái phần nữa là cái bệnh ung thư nhĩ hậu tuyến đó, của Minh Nhung, sau một cái thời gian độ 1-20 năm nay, người ta thấy rằng cái bệnh đó nó tiến triển rất là chậm, có khi không có cần phải giải phẫu, cứ theo dõi thôi. Theo dõi như vậy, nếu khi nào nó thật là cần thiết người ta mới làm. Và người ta cũng thấy rằng những cái người mà có ung thư nhĩ hậu tuyến thì họ bị tử vong đó, không phải là vì ung thư nhớp tuyến mà nó vì tử vong một cái chuyện khác đó. Thì đây là một cách phương pháp, từ bây giờ có cái phương pháp này thì người ta có thể giúp cho người ta điều trị cái bệnh ung thư nhớp tuyến một cách rất là tốt. Một cái thứ hai nữa là những cái lúc người ta lấy cái chất máu của những cái người mà cần thử trong đó thì nó có những cái code kêu là genetic code để về mà trong cái DNA đó, nếu mà quý vị cũng đọc có hiểu rõ thì nó có những cái vòng xoắn đó, cái DNA, những chất gene của cái như là rất đại khái như là những cái loại tế bào mầm như vậy, đại khái như vậy đó. Nó có những chất đó, người ta tìm những cái loại cái trong máu, người ta thấy những cái chuyện đó thì người ta biết rằng cái thuốc nào mà khi mà cho tác dụng trên những cái gene đó đó thì nó có ảnh hưởng tốt, thì người ta mới đem dùng vào cho người, thì người ta biết được cái thuốc nào nó tốt hay là không tốt. Nhiều khi có những cái thuốc mà cái người bệnh nhân nó không có hiệu quả lắm thì người ta không dùng, người ta đi tìm những cái loại khác. Thì đó, bây giờ là với cái phương pháp mà về cái tìm ra được những cái chất gen ở trong các cái tế bào của chúng ta đó, với cái các thuốc mà chúng ta điều trị đó, người ta biết rõ thì người ta dùng thuốc đó nó chính xác hơn, như vậy thì nó sẽ có hiệu quả hơn và nó không có những cái phản ứng mà nguy hiểm cho người bệnh nhân. Thì bây giờ cái cơ quan mà Food and Drug Administration tức là FDA đó, thì họ đã tìm ra được một loại 150 loại thuốc, họ thử thì họ biết những cái thuốc đó nó có tốt cho cái bệnh đó hay không trước khi họ dùng cho cái bệnh nhân đó. Thì với cái phương pháp này rất là tốt, người ta sẽ biết được những cái thuốc nào cần dùng và dùng bao nhiêu thì là tốt nhất, người ta có thể thử được rất là dễ dàng. Trong bây giờ cái kết quả nó sẽ tốt. Tôi lấy một cái thí dụ là chắc không biết cô Minh Nhung có nghe có mấy cái người mà bị heart attack thì tức là họ bị cái gì, họ bị cái cục máu tức là blood clot nó heart attack ở trong tim, nó đóng vào tim, cái mạch máu của tim thì nó nghẹt, không máu nó không đưa được tế bào tim để cái tim nó không ngừng nạp, hoặc là nó làm nghẹt ở trong não thì người ta bị cái stroke. Thì muốn mà trị bệnh những cái người đó mà nó đừng có bị nghẹt đó thì người ta phải dùng được kêu là blood thinner, thin là mỏng đó, tức là những cái thuốc nó làm cái máu nó loãng ra, máu nó loãng thì nó không có đông, thì nó sẽ tránh bớt cho người ta cái bị heart attack đó, tức là đột quỵ đó, hay là bị những cái tai biến mạch máu não, nó làm cho người ta bị có thể tử vong rất là nhanh, tùy cái mạch máu nhỏ hay là mạch máu lớn. Thì bây giờ những cái với cái phương pháp mà để tìm những cái genetic code ở trong mỗi người cơ thể thì người ta có thể dùng được, người ta biết được cần dùng cái chất blood thinner nó nhiều hay ít đó. Cho nên những cái phương pháp nó càng ngày nó là càng giúp cho chúng ta có thể tránh được nhiều bệnh, có thể tránh được những thuốc mà không cần thiết.
Dạ vâng, những cái phương pháp mà phát minh ra để mà tìm ra cái cách để mà chữa bệnh, mà đặc biệt là căn bệnh ung thư, thì luôn luôn được mong chờ để mà giúp cho nhân loại có thể đối diện với căn bệnh ung thư một cách nhẹ nhàng hơn. Và một cái loại thuốc mới mang tính đột phá có thể điều trị triệt để cái bệnh ung thư da cũng sẽ được thử nghiệm vào năm 2016, thưa bác sĩ. Và trong phòng thu âm hiện nay thì có chị Hạnh Dung, không biết là chị Hạnh Dung có muốn đặt câu hỏi gì với bác sĩ không ạ?
Vâng, hay chào cô Hạnh Dung.
Dạ vâng, kính chào
tôi có,
bác sĩ.
Tôi bữa nay là gươm lạc giữa đường hoa rồi đó.
Dạ vâng, kính chào bác sĩ Hạnh Dung. Rất là hân hạnh lần đầu tiên được tiếp chuyện với bác sĩ. Và cũng cảm ơn bác sĩ đã vừa mới chia sẻ những cái điều tìm phát minh ra những cách trị bệnh, nhất là bệnh ung thư. Thưa bác sĩ, vậy thì đối với theo như Hạnh Dung thấy thì đa số những cái quý vị cao niên đó thưa bác sĩ, thì nếu mà mình không cẩn thận đó mà mình đi đó thì dễ bị vấp ngã, mà khi mà vấp ngã thì nó dễ bị thường thường là cứ nghe mấy người lớn tuổi là bị gãy xương hông hay là gãy xương chỗ nào đó, thì đối với những vị cao niên như vậy đó thì mình nên tránh vấp ngã như thế nào đó, là thưa bác sĩ có lời khuyên cho những cái vị cao niên như vậy ạ?
Vâng, cảm ơn cô Hình Dung. Vâng, cô đã nhắc tới cái chuyện này, cô đã để ý lo cho những người già rồi, nó giống như tôi về đây chẳng phải cho cô đâu. Nhưng mà trước khi nói cái này tôi xin nói thôi nhanh chút xíu, là những hồi nãy tôi nói là những cái thí nghiệm mà giúp cho chúng ta được điều trị, tìm bệnh nhanh hơn, điều trị nhanh hơn. Thì tôi nói là một cái, hồi nãy nói là cái chuyện bây giờ mình lấy máu, mỗi lần mình đi vô, bác sĩ nào thì chắc cũng thử cái gì, ai cũng vô, thử mà tổng quát cái là phải lấy 3-4 ống, phải không cô? Hình Dung, đó, thì mỗi người mà lấy máu là chích tim rồi là sợ rồi, lấy hút máu thì nói trời sao mà hút máu gì mà nhiều dữ vậy, thì ăn vô mất hết trơn, thì mà thiệt ra thì cái đó là không có đúng. Cơ thể chúng ta mỗi lần lấy máu thì lấy độ 3-4 ống, thì chắc cần 1-20 phân khối thôi. Thì rồi sau khi chúng ta ăn uống nước, sau khi lấy máu nhiều, người ta cho máu nó mỗi lần cho máu có cả nửa, gần 1 pint, tức là 1/4 lít hay là nửa lít có thể được, có thể cho nếu người lớn, lớn con đó. Thì trong mình ra ăn uống một cái steak rồi uống nước vô, uống juice vô, thì nó cũng bù lại, cơ thể chúng ta lại bù đắp lại. Thì nhưng mà dù sao thì người ta cũng sợ. Thành bây giờ đã có một cái cô, không biết cô cái tin này, không biết là các thính giả có biết không, hay là cô Hình Dung có biết hay không, là có một cô sinh viên ở bên Stanford University ở bên California đó. Bây giờ người ta lấy thử máu, thử hồng huyết cầu, bạch huyết cầu, coi dư máu, thiếu máu, thử mỡ, thử đường gì đó, thì đã lấy 3-4 ống. Bây giờ cô chỉ lấy một giọt máu mà không phải chích nữa, chỉ chích ở đầu ngón tay thôi, lấy cái kim nhọn chích vô, rồi lấy một giọt máu thì họ có thể tìm ra được 200 cái chất ở trong cái máu đó. Cái tin này quý vị mà sợ bị chích mà lấy nhiều máu thì rất là mừng đó. Họ chỉ lấy một giọt máu họ có thể tìm được 200, mà nhờ được tìm ra cái đó, bây giờ cô thành là một billionaire, là một nhà tỷ phú rồi đó, có hình dung. Đó là nhờ cái cô, tôi nói cái tên này quý vị sẽ để ý sẽ biết. Bây giờ có một tỷ phú mới mà trẻ đó, Elizabeth Holmes, 31 tuổi. Đó, thì bây giờ cô đã làm cái chuyện đó, và bây giờ cô đã chế ra cái company của cô là Theranos để mà làm những cái test này. Đó thì lấy một giọt máu có thể thấy rất là nhiều bệnh, không cần phải lấy nhiều như trước nữa. Thì đó đại khái tôi nói những cái tiện lợi của những phương pháp này, sau người ta nghiên cứu nhiều nữa. Cũng tại vì cái đề tài này tôi thấy cũng quan trọng, cho nên lát nữa tôi sẽ nói về cái vụ tớ được vấp ngã sau nhé. Bây giờ tôi nói cái chuyện mà hồi nãy mới đầu tôi có nói cái colonoscopy đó. Thì là phải để cái ống vào trong ruột, rồi trước khi để vào cái ống 5-70 phân khối đưa vào trong hậu môn ruột già lên trên, rất là đau. Phải hồi trước là phải dùng thuốc mê nữa, sao lúc này cũng dùng thuốc mê nhưng mà nó làm rất là ít, nhưng mà cũng rất là khó chịu. Rất là khó chịu. Cô chưa biết, nhưng mà quý khán giả lớn tuổi ngoài kia đang nghe thì có người đã biết là cái chuyện đó là sợ lắm. Mỗi lần mà cái ung thư ruột già là rất là nguy hiểm, rất là nhiều người bị, mà phải làm tới 50, 55 tuổi, 60 năm, 10 năm phải làm một lần. Mà ngại, riêng cá nhân tôi cũng rất là ngại mỗi lần phải làm. Nhưng mà bây giờ đó thì bây giờ họ lại làm một cái cách khác cho nó nhẹ nhàng hơn. Người ta làm một cái cho cái bệnh nhân đó, họ nuốt vào trong một cái capsule, tức là một cái giống như cái viên con nhộng, thuốc con nhộng đó. Trong đó người ta để cái video camera. Đó, nó tên là cái PhilCam Colon 2. Đó là cái loại, một cái đó người ta nuốt ở trong đó. Nó nhỏ lắm, người ta nuốt được. Và trong lúc là nó vô trong cái thực quản, rồi tới bao tử, rồi tới ruột non, rồi tới ruột già, có thể tới 10 giờ sau thì cái thuốc đó, cái camera nhỏ đó đó, bây giờ ai cũng có camera, thấy trong cái cell phone này đều có camera, mà nó làm cái nhỏ hơn. Thì người ta lúc vô đó thì nó chuyển những cái hình đi ra cho một cái trong một cái mà nó thu hình, nó người ta mang ở trên bụng của cái người bệnh nhân đó đó, rồi từ đó nó đưa vô cho bác sĩ ở văn phòng họ nghe giống như bây giờ mình nói chuyện phone đó cô.
Dạ vâng.
Mình kêu phone thì mình cũng nói chuyện về, thì họ chuyển được những hình nó về cho ông bác sĩ coi.
Wow.
Mà như vậy cái này là không phải thuốc tê thuốc mê gì cả, và cũng không có phải để thời gian tỉnh lại, nó chỉ uống cái viên thuốc đó cho làm thì đó.
Vậy
ngày
vậy
người ta cần tìm những cái cách để mà điều trị những cái bệnh mà một cách rất là nhẹ nhàng cho người ta không có bị đau đớn nhiều, thì đó càng ngày nó càng có nhiều cái phương pháp mà thí nghiệm đó, mà nó rất là giản tiện mà nó chính xác hơn để chúng ta có thể sống lâu được, như là cái bà trong tôi nói đã sống tới 120 mấy tuổi.
Wow,
đó là tôi chỉ nói một vài cái thí dụ còn nhiều nữa, nhưng mà thôi để tại vì hồi nãy cô đã nói cái vấn đề mấy cái người bị vấp ngã đó.
Dạ.
Thì cái chắc không biết là cô Minh Dung hả cô?
Hạnh Dung ạ. Dạ.
Hạnh Dung.
Hạnh Dung. Dạ vâng.
Ok. Thì trong gia đình hay trong những người quen có những người mà lớn tuổi bị té ngã rồi sẽ ra đi sớm.
Dạ vâng, có đó thưa bác sĩ, có gia đình Hạnh Dung thì nói cho ngay thì có người mẹ chồng thì lúc bây giờ cũng đã 70 mấy ngoài rồi đó thưa bác sĩ. Thì một lần nó bị ngã, cái bị gãy một cái bên xương hông đó, rồi coi như từ lúc đó là thì khi mà đã lớn tuổi rồi, trên cái vấn đề mà điều trị nó cũng hơi hơi vất vả, cũng khó khăn á.
Đúng,
cũng
đúng.
Lâu lắm
đúng.
Bác sĩ phải không ạ?
Và... vâng, thì tôi nói lên những cái người mà lớn tuổi mà dễ bị vấp ngã, và nếu người còn trẻ đó thì nó lành xương, nó lành dễ, tay chân nó mau lành lắm, nó
dạ
bó
vâng.
Bột cái là nó lành liền.
Dạ.
Người lớn 60-70 tuổi thì mà té đó thì nó xương nó khó lành, bó bột nó cũng khó nữa, người ta phải đóng đinh vô, người ta phải đóng vít vô, người ta phải để mấy cái nạp sắt vào trong đó, mà người đó phải nằm lại xuống nữa, thì lúc họ nằm như vậy thì họ sẽ bị depressed, tức là bị trầm cảm, nằm đang hoạt động mà bị nằm một chỗ, rồi nằm một chỗ nó sẽ lỡ lói như vậy, không có đi được. Thì thường thường á, những cái người mà còn lớn tuổi mà sau bị té một cái thì họ đi rất là nhanh, đi rất là nhanh. Mà cái cũng xin nói là cái thành những cái người mà lớn tuổi, tôi xin nhấn mạnh đây là những người lớn tuổi đang nghe tôi, 50-70 tuổi, những người nào lớn tuổi rất là cẩn thận, tại vì những cái bệnh khác đó người ta có thể không có thể ngừa được, nghĩa là còn người ta có thể làm chậm nó lại thôi, chứ còn mà ngừa là rất là khó.
Yeah.
Ví dụ như là bị tiểu đường chẳng hạn, thì bây giờ tiểu đường cũng chưa có trị được cả, thì người ta chỉ làm chậm mà thôi, không có thể mà ngừa một cách hoàn toàn được. Hay là bị bệnh tim chẳng hạn.
Yeah.
Rồi những cái chuyện đó thì chúng ta làm mọi cách để mà chúng ta ngừa, nhưng mà có thể tới đó. Còn riêng thì có một cái bệnh người lớn tuổi đó, mà một cái bệnh mà chúng ta có thể ngừa được hoàn toàn là cái bệnh vấp ngã, nghĩa là chúng ta không muốn vấp ngã thì chúng ta sẽ không có bị những cái biến chứng vào đó. Đó, cái vấn đề này rất là quan trọng. Quý vị nào mà nghe chắc chắn cũng biết là trong người quen, gia đình, bạn bè cũng có những người đang khỏe mạnh. Riêng cá nhân tôi trong khi làm việc đó thì gặp rất là nhiều trường hợp, những cái người trong gia đình mình cũng có nữa, người bệnh nhân thì còn nhiều, tôi cũng thấy nhiều hơn nữa, là đang khỏe mạnh nghe té thì sau đó đi luôn. Nhưng mà phải nói cái té lúc nào, té ở đâu, thường thường người lớn tuổi mà cái tất cả những cái té ngã đó là thường thường ở trong nhà và chung quanh nhà, tại những người già không có đi ra bên ngoài, không giống như trẻ chơi nhảy đâu gì bị té thì cũng phải. Nhưng mà người lớn tuổi thì té trong nhà nhiều, mà té vào khoảng thường thường là ban đêm.
Yeah.
Rồi là ngay trong nhà, và nhiều nhất là cái buồng tắm của mình. Thì cho nên tôi khuyên, mà quý vị chắc cũng đã biết áp dụng, là trong nhà nên để nhiều cái night light, cái đèn nhỏ nó gắm vô một cái nó thấy để đường mình đi, tại vì người lớn tuổi thì là hay đi tiểu nhiều.
Yeah, yeah.
Một đêm thức đi tiểu 2-3 lần, 4 lần, cái chuyện đó rất là thường, 2-3 lần, cho nên dậy dậy đi tiểu, mà đi tiểu thì không có thấy đường rõ thì vấp ngã, cho nên phải để đường sáng trong cái phòng ngủ của mình, trong cái phòng tắm của mình, trong cái bồn tiêu của mình, phải để có những đèn để thấy cái đường để mà đi cẩn thận. Nếu mình không có bật đèn, mới giờ nhiều khi tìm cái chỗ đèn cũng được thì có sẵn như vậy. Và cái mà thể dễ bị té nhất là trong bồn tắm. Tại sao cô Hành Dung đoán thử xem tại sao hay té trong bồn tắm?
Dạ vâng, nếu mà theo sự hiểu của Hành Dung ha, thì xin cũng được phép để coi có đúng hay không. Nếu mà sai thì bác sĩ nói lại là ở trong cái bồn tắm đó, chúng ta thường thường đó, nếu mà chúng ta không có clean kỹ thì nó hay động lại những cái nước đó, dễ bị trơn trượt, phải không thưa bác
đúng,
sĩ?
Đúng.
Ô mày quá, như vậy là Hành Dung đoán trúng.
Đúng rồi, tại vì trong cái bồn tắm mà bước vô nó trơn trượt, nhiều khi nó không có được sạch, hay là nó bằng plastic, hay là nhất là nó bằng bằng sành nữa thì nó dễ trơn, nó mà
dạ
bước
vâng.
thì té. Cho nên trong đó nên để những tấm rubber để trong cái bồn tắm,
thảm,
đứng dưới
dạ,
đứng
dạ.
tắm mà đứng mà trượt chân nghe là nó té. Mà cái thống kê thì cho biết là cái tai nạn trong nhà xảy ra nhiều nhất là trong bồn tắm
dạ.
cho những người già. Cho nên trong nhà phải sáng, những cái chỗ nào trên đường đi, mấy cái hallway cũng phải có đèn. Cầu thang, đi là phải việc cầu thang. Tập cái thói quen, những người lớn tuổi, tập cái thói quen là đi lên lầu phải việc cầu thang. Tại vì cái sự cân bằng của mình đó, mình bây giờ mình đi mình dễ chóng mặt. Mình người lớn tuổi hay dễ chóng mặt vì uống thuốc hay là vì cái bệnh. Cái tai là cái cơ quan mà nó điều khiển cái sự cân bằng của mình đó,
yeah.
nó bị hư. Mình nghe không có rõ, rồi mình bị dễ chóng mặt mà dễ té. Cho nên đi có chỗ nào có cái lan can vịn liền. Tôi nói thêm riêng cá nhân tôi không nhớ là 20-30 năm rồi, bất cứ khi nào chỗ nào, mặc dù bây giờ tôi không biết cô Anh Dung có biết cái tuổi của tôi chưa, nhưng mà
chưa.
Chưa.
Dạ vâng.
Mới hơn 80 thôi.
Okay. Ôi trời ơi, như vậy mà nghe giọng nói của bác sĩ rất là trẻ trung, chứ không thể nào nghĩ đến là hơn 80 đâu thưa bác
vâng,
sĩ.
Mà cô chưa thấy mặt nữa, mặt thì dạ. là già hơn nữa. Ok không sao. Nhưng mà tôi nói là để cái tôi tập cái thói quen. Bây giờ nó thành cái thói quen là không bao giờ tôi đi một chỗ nào mà có cái lan can lên thang lầu là tôi phải vịn. Chẳng là tôi đi chậm tôi vịn đi lên, và nếu đi lên đi xuống thì cũng như vậy cả. Và đi là cái cẩn thận, hết sức cẩn thận. Rồi chỗ nào mà trơn trượt trong nhà, dễ như cô nói bên ngoài, nếu mà nhất là những cái nhà Việt Nam mình là hay làm bằng lót đá phải không, mà trơn.
Dạ vâng.
Thay vì gỗ hay là thay vì carpet thì nó ít trơn trượt. Ngoài nhà Việt Nam cho nên là càng cẩn thận hơn, đi ra ngoài cái ngoài vườn cẩn thận, trời mưa trên cái trên cái driveway đừng trời mưa cẩn thận đó. Cho nên mình đi xuống dưới cỏ chứ đừng đi trên cái chỗ trơn là khá. Nhưng quý vị cứ tưởng tượng là cẩn thận là trơn rồi, tùy theo cái lúc nào mình áp dụng nó thôi. Và nếu mình cảm thấy mình đi không có được vững đó thì mình nên dùng cái gậy. Bây giờ nó có nhiều cái gậy lắm, nó có cái bốn chấu ở dưới đi, nó làm rất là tốt, rất là xếp. Hoặc là nếu không được nữa thì đi cái walker.
Yeah.
Đó thì đó, những cái cách đó thì mình có thể giúp cho mình không có bị té ngã. Mà như mà tôi nói lại là cái người lớn tuổi mà khi mà té ngã rồi thì nó sẽ đi rất là nhanh, sẽ đi rất là nhanh. Là lý do tôi nói như vậy là tại vì phải nằm xuống một chỗ không có cử động được, rồi mấy bắp thịt mình nó teo đi, rồi nó mấy cái chỗ mà nằm lâu không có căng cỡ thì nó sẽ lỡ lói nữa, rồi bị cái trầm cảm nữa, cho nên rất là nguy hiểm.
Yeah.
Tôi nhấn mạnh cái điểm này để tất cả những người đó, tại vì tôi đã thấy rất là nhiều sách vở nào cũng nói rất là nhiều, những cái thống kê nào nó cũng nói rất là nhiều về cái việc vấp ngã của người lớn tuổi. Nói quý vị nên cái đó là cái trong những cái bệnh mà cái chuyện gấp, trong những cái chuyện mà xảy ra thì là cái chuyện mà vấp ngã là cái một cái việc mà chúng ta có thể ngăn ngừa được, tự chúng ta ngăn ngừa được, chứ không phải là như những bệnh khác nó đến là nó sẽ đến thôi. Còn cái này dù có thuốc men nó cũng đến, còn cái này thì gốc ngã là chúng ta có thể tránh được, thì đó là cái giúp ta một cái việc rất là tốt, cần như vậy đó.
Dạ vâng, Hạnh Dung thấy là trong cái trường hợp mà người cao niên mà khi mà đã vấp ngã rồi đó, cho dù dĩ nhiên là lớn tuổi nó đã khó rồi, mà nếu mà gia đình mà cho chẳng hạn như giải phẫu hoặc là gắn gì vô như hồi nãy bác sĩ nói đó, thì đôi khi cái sức khỏe cũng không có đủ cho phép để người ta chịu đựng được cái cơn giải phẫu, phải không thưa bác sĩ?
Đúng rồi, nó lúc lớn tuổi không giải phẫu được, tại xương nó bỏ cũng được, nó nằm như vậy. Tôi cũng xin nói thêm nữa là có một điều này có nhiều người hay quên, là quý vị nào mà đi bác sĩ của mình á, đem hết tất cả những thuốc mình đang uống bọc một bọc vô đi.
Yeah.
Dù cả những cái thuốc kêu là thuốc dược thảo, dược thảo cũng đem luôn, tại vì nhiều bác sĩ không biết cái dược thảo trong đó nó có cái gì, và thực sự thì không có biết được. Nhưng đó, cho nên quý vị đi khám bác sĩ nhớ, quý vị lớn tuổi đó thì đem tất cả những cái thuốc mình đang uống, những cái thuốc mình over the counter, tức là mua không cần toa.
Yeah.
Và những cái dược thảo mà quý vị đang uống mà họ đang quảng cáo mà trị đủ thứ bệnh, tôi thấy dược thảo mà quảng cáo họ nói những cái câu thuốc này có thể trị những bệnh nan y, xin lỗi, bệnh nan y không có trị được.
Dạ vâng,
mà
không,
những cái
không
thuốc thể. Đó thì quý vị có tin được hay không thì nếu quý vị muốn thử thì thử thôi, nhưng mà tôi khuyên quý vị đi khám bác sĩ phải đem những cái thuốc đó bác sĩ coi, rồi nếu mà họ không biết thì họ sẽ tìm họ. Nhưng mà có một điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây là khi quý vị uống thuốc mà bác sĩ cho đó thì không nên uống thuốc khác, mà muốn uống thì hỏi với bác sĩ, và các dược thảo không nên uống chung, là tại vì lý do là như thế này, tất cả những thuốc Tây y mà chúng ta uống đó, bác sĩ họ khi họ cho thì họ đã nói cho mình biết nó có những phản ứng gì. Rồi họ dặn mọi thứ, và khi mình có những triệu chứng đó thì mình biết mình có thể hỏi bác sĩ được. Còn dược thảo quý vị mua ai, mua ở tiệm phải không, tới hỏi ai, trong đó nó không nói gì cả, trong đó nó cũng không biết, mà cũng FDA nó không có quản, nó không có kiểm soát những thuốc đó, không có biết trong đó có cái chất gì, có chắc chắn là trong đó cái thuốc mà nó, nhưng bây giờ nói là bây giờ Fucoiden gì đó không biết có hay không nữa, ai biết, không ai kiểm soát.
Dạ vâng, dạ vâng.
Cho nên quý vị cẩn thận thôi mấy cái chuyện đó, và đi bác sĩ thì nhớ đem tất cả cái đó để cho người ta hỏi, và cả những cái thuốc mà over the counter thì nó cũng có thể tới hỏi được rằng các dược sĩ nói như vậy đó.
Dạ vâng.
Vâng.
Dạ vâng thưa bác sĩ, có lẽ chương trình của bác sĩ đến đây cũng đã tạm ngưng, và kính thưa quý thính giả, quý vị vừa vừa theo dõi chương trình tin tức và kiến thức y khoa cùng với bác sĩ Trần Văn Thuần, và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Và thưa bác sĩ có thể gửi lời đến quý thính giả lời chào.
Ok, trước khi chào thì cho tôi nói vài phút nữa, mà cái này tại vì hồi nãy giờ nói người trẻ không, người già không à. Giờ tôi nói người trẻ một chút đi cho dạ. nó cân bằng nhé.
Dạ vâng, dạ vâng.
Tôi vừa
dạ vâng.
đọc một cái tin tức. Cô lái xe, cô có text and drive không? Có không? Có anh Dung? Có không?
Text.
Nói thiệt đi.
Text làm sao? Bác sĩ nói rõ text. Đi.
Hành lái xe đó, lái xe rồi phone rồi text and drive.
Dạ text thì không có, nhưng mà thú thật là đôi khi thì có trả lời phone, chứ còn text thì không bao giờ.
Okay.
Chưa bao giờ.
Trả lời phone thì nó cũng nhẹ tội thôi, nhưng mà cũng tốt. Okay.
Thì đó đừng có
nhẹ. Có Bluetooth thì Bluetooth cũng tốt, nhưng mà thôi cũng được. Nhưng mà tôi muốn nói cái text này, tại vì còn một vài phút nữa tôi có thể nói được phải không?
Dạ vâng, dạ vâng.
Ok. Thì mới gần đây là một ông một cái người nghiên cứu, một ông giáo sư ở trên đại học Florida, ở dưới Florida đó, Florida Atlantic University, họ đang làm một cái software, một cái program software đó,
yeah.
để họ disconnect, không cho cái người mà lái xe tách được.
Hay quá.
Hay
như vậy là đỡ nguy hiểm nhiều phải không thưa bác sĩ?
Nó đang, nghĩa là nên cái cách nó làm như thế này.
Yeah.
Trong lúc đó nó có program nó gắn đầu trên cái dashboard ở trên đó. Rồi cái lúc mà xe mình chạy tới 10-15 mile đó, thì là mình muốn test. cũng không được nữa, nó không có không có chạy đi, thành mình không có nói được, mình nguy hiểm. Mà cái đó nó đang làm ông cái ông khoa học gia đó tên là bác sĩ, ông giáo sư đó là tên là Daniel Ravel.
Daniel Ravel.
Tôi nói những tin tức thì là tôi có tên tuổi đàng hoàng chứ.
Dạ vâng.
Không phải là giống như là có một người nào mà kêu vô mà nói đại khái. Tôi bây giờ có tên đó, ông đã làm cái program đó thì hẳn ông đó đã xin một cái patent rồi đó, cái bằng chứng để mà phát hành đó. Nó kêu là Port Nexus đó,
yeah.
Của cái hãng đó nó sẽ làm là cái này nó lại làm, nhưng mà cái này thì bây giờ nó chắc một vài tháng nữa nó có, nếu mà người nào mà thích test thì nên chờ họ bán để mua. Thì bây giờ cái này nó block những cái của cái ví dụ cái người lái xe mà gắn cái đó program đó vô trong cái dashboard rồi, thì cái lúc mà mình muốn test là nó không cho mình test được. Cho nên ông nghiên cứu cái này, nó nói ngay là tôi làm ra cái việc này, nếu mà có thể giúp được nhiều người, tôi không biết, mà cho dù giúp được một người không có tránh được cái text, tại vì cái lúc text như là bây giờ mình text, tức là từ lúc đó mình lái xe mà mình che cái mắt mình đâu có thấy gì trên đường, mình chỉ thấy cái text thôi, thì có thể cứ giúp được.
Yeah.
Là một cái giống như là mình đang lái xe mà mình bị ngủ chẳng hạn, một hai xe gồng cũng đã có thể gây ra tai nạn, có thể chết người. Cái đó mình nghe rất là nhiều lái xe bị buồn ngủ hay là tách rồi đó bị đụng, cái đó là cái bây giờ nó đứng hàng đầu cho những người trẻ đó.
Dạ vâng, thì cái đó nguy hiểm quá đi, bây giờ mà có một cái phát minh mới như vậy thì rất là tốt phải không thưa bác sĩ? Dạ, quá tốt luôn.
Tôi biết đó, thì họ nói là nếu mà mau hơn 10 mai thì nó ngăn chúng ta không có thể lái xe được. Nhưng mà nó có cái hay nữa là nếu lái xe cái nó ngang cái người driver mà không phải người passenger, đó người passenger muốn tách thì tách được, nhưng mà cái người driver, tức là nếu mình có người bên thì mình nói cái người bên có thể tách được, còn người lái xe không có, mà cái nguy hiểm là cái người lái một mình mà tách như vậy, đó là cái thing mà tôi
dạ vâng
muốn nói về để chấm dứt cái chương trình ngày hôm nay đó. Là đó là một cái tin cho những người trẻ trong những người già.
Dạ vâng, cảm ơn. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều đã cho những cái thông tin rất là bổ ích như vậy. Và một lần nữa thì Hạnh Dung rất cảm ơn bác sĩ trong cái chương trình này. Vâng, xin chào bác sĩ nhé.
Vâng, cảm ơn cô Hạnh Dung và cũng cảm ơn cô Minh Dung, được bữa nay tôi nói chuyện được với hai chú công viên rất là trẻ, tôi đoán là rất còn trẻ và rất là linh lạc. Cảm ơn
rồi. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
Nhớ em chờ hồn bay theo giấc mộng dài, như loài thuyền di xoay cánh miệt mài.